xưa thân Càn Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Ủa xong cái nguyên cái hàng đầu này xong sao hàng đồng vắng lên lên trên đó. A Di Đà Phật. Như ban sáng ban trưa tôi có nói rõ về cái vấn đề tu tập như thế nào để cho nó có một cái sự tiến bộ. Thì cũng có nhiều người nói hỏi là làm sao để mà mình có thể nắm vững được những cái vấn đề đó. Đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ tu tập thì mình nghe rằng là mình phải giống như là cái câu chuyện nó kể, cũng giống như là buổi ban sáng tôi nói, thì mình tu tập là làm thế nào những cái sự tu tập của mình không phải là nhiều khi đôi khi mình bị những cái ấn tượng đó, nó thâm căn cố đế là mình cứ nghĩ rằng là tu hành là mình cứ như thế vậy, xong rồi mình mới tu hành rồi mình mới được thêm cái này được thêm cái nọ được đó. Mà mình lại quên đi một cái là đạo Phật hay nói vô sở đắc nó chẳng được gì hết đó. Nhưng mà cứ để bình thường ra thì mình suy nghĩ là khi mình tu hành á, thì rồi mình cái thân này của mình là cái ngã này của mình là cái nền tảng, mình tu hành là cái ngã này mới được. Cái ngã này được thọ, được sướng, được hưởng phú quý vinh hoa, được hưởng hạnh phúc gia đình này kia sung sướng. Cái ngã này được toàn bộ với nó là do nơi cái sự tu hành. Thường thường đại đa số người ta có cái quan niệm như vậy, quan niệm nghĩ, nghĩ tu hành là như thế. Đó. Rồi làm thế nào mà mình đó giống như cái câu chuyện đó là mình được người nào cũng đối xử với mình cũng tốt hết, người nào cũng ưa mình hết. Đó. Tức là tụ chung rằng là cái sự tu hành của mình luôn luôn đặt nền tảng từ cái ngã và muốn làm sao cho cái ngã này của mình mà được mọi cái sự như ý, được mọi cái sự mà là siêu hết trên mọi người hạnh phúc, là mình được những cái toàn là cái gì cũng như ý thì mình hạnh phúc. Nhưng mà mình bỏ sót đi những cái tinh thần của đạo Phật mà mình có học, mà mình có đọc hoài Bát Nhã Tâm Kinh, tụng kinh nói hoài à? Nào là thân ngũ uẩn này là dai không, nào rằng là vô sở đắc. Mà do những cái thứ như thế thì mới có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng được, mới cứu cánh được niết bàn. Và rồi mình cũng bỏ quên đi nhiều cái chi tiết về đạo Phật. Đối với đạo Phật cho rằng là cái ngã mà mình đây này, mà bị gặp rắc rối tùm lum tà la, cái ngã mà luôn luôn bị chiêu cảm khổ quả, cho nên vì như vậy phải tu hành, phải tìm cho ra là tại sao mà nó lại cứ gặp khổ hoài, để truy tìm ra cái nguyên nhân đưa đến cái khổ, là tập thành ra mới có cái sự tu hành. Thành ra khắp thế gian này không có một người nào được như ý từ thuở khai thiên lập địa, từ khi nào mà có con người cho đến bây giờ. Chẳng có một người nào nhẫn đến, thì ý nhẫn đến, Thượng Đế còn chẳng được như ý. Thì Thượng Đế không được như ý, Thượng Đế mới nổi giận, mới bực mình. Mà cho đến cả ma vương quỷ sứ cũng chẳng được như ý. Chẳng một cái người nào được như ý ở trên cuộc đời này. Thế với cái câu hỏi là tại sao ai được như ý, thì đạo Phật là trả lời đối với mọi tôn giáo thì khi nào cũng trả lời rằng mình không có được cái lực gia trì của Thượng Đế, của các vị mà thần, thiện thần Thành ra mình khổ, mình bị sự mê hoặc của ác thần, ác quỷ, mình lầm lẫn tạo tội lỗi cho nên mình khổ. Đại khái là như vậy. Còn đạo Phật trả lời thế nào? Đấy, tôn giáo thì thường thường trả lời như vậy. Tôn giáo hay tất cả những cái triết lý ở cuộc đời đều cho rằng là cái vấn đề giải quyết là chỉ nằm ở cái vấn đề tại vì mình làm ác thì mình gặt cái quả ác. Và nếu mà mình làm thiện thì mình hướng đến các vị thần thiện, thiện thần đó, thiện thần bảo vệ mình, thiện thần là chẳng hạn như là các vị thiên sứ, thiên thần hay là thượng đế. Còn ác thần là giống như là ma quỷ, thì mình phải chịu những cái mà khổ đó. Rồi mình cũng giống như một con cờ, con chốt chơi vơi giữa hai thế lực gọi là châu bò húc nhau rồi mũi chết. Đó là thế lực của thiện với ác, thiện thần, ác thần đó, tranh chấp nhau, mình ở giữa. Đó. Nếu mà mình mà thiên về ác, mình sẽ bị thiện thần trừng phạt, gọi là phạt ác. Đó. Nếu mà mình xu hướng tới bên phía bên thiện thì mình bị ma quỷ đeo đuổi, làm phiền và làm hại mình. Thành ra đó cũng chỉ là hai cái thế lực tranh chấp nhau, giống như vậy đó. Rồi nhân sinh ở giữa, phải chịu đựng, phải chịu như vậy. Ngà bên nào cũng vẫn bị tấn công, cũng vẫn bị phiền toái. Nhưng mà bây giờ đó là cái quan niệm của nhân sinh, của tôn giáo, vân vân, đều cho rằng là nếu hỏi tại sao con người, cái kiếp sống con người phải chịu khổ, thì phần đông trả lời nó quy kết là như vậy. Nhưng mà đạo Phật thì trả lời sao? Tại sao con người khổ? Ai biết? Ai tình nguyện trả lời? Và nếu với cái quan niệm của đạo Phật, một ý kiến rồi, còn ý kiến nào nữa? À, ý kiến thứ hai nữa, nhớ là tôi khi nào tôi nói đạo Phật vô lượng nghĩa, nhiều nghĩa lắm, nhiều ý kiến lắm, mỗi người đây có thể phát biểu 100 ý kiến nó cũng không có hết. Thêm một ý kiến nữa, cũng nó khả dĩ lắm. Còn ý kiến nào nữa? Còn ý kiến nào? Nhiều ý kiến lắm. Là nhiều ý kiến lắm, khổ có vô lượng nguyên nhân, đây mới có 4-5 nguyên nhân, à, nói nữa hết bệnh luôn.
Yeah. những cái sự việc nào là đúng với sự thật của nó, những cái mà có thể mình đỡ khỏi. Nhưng mà lại mỗi mình quá không được những cái điều đó, cho nên cái tâm chúng sanh mình nó